À, lỡ mà nghe ai nói nặng mình một câu đó, thì nhớ rằng à, cái chết nó cũng đang nằm ở trong đây, thì nói nặng một câu đó không đáng kể gì, rồi nó đang chết đây, thì nó không còn ai đó để mà thọ cái nói nặng đó, thì nó sẽ nhẹ nhàng, nó cởi mở. Còn nghĩ ta đây còn sống lâu mà nó nói đụng ta nữa thì quá đau, đó thì khổ, phải không? Đó. À, rồi thấy cái gì đó à, mà muốn thích, phải không? Thì phải nghĩ rằng sao? À, à, cái chết cũng đang nằm trong chúng ta đây, thì còn thời gian đâu để mà ham, để mà thích. Đó, thì nó cũng cởi mở. Đó. Cho nên đó là một ý nghĩa chân thật. Bởi vậy chúng ta học học Phật là học pháp, học cái sống, chứ không phải học chữ nghĩa, học lý luận. Nhiều khi mình học pháp nhiều quá, học vô thường, nghe không, hoại diệt đồ, nghe học nhiều quá thấy như là mình thuộc lòng hết, nhưng mà gặp trong cuộc sống thì mắc kẹt hết trơn, thì như vậy là chưa thật hiểu vô thường gì hết, nghe không? À, chưa thấy lẽ thật của thân. À, cho nên ở đây ngay cái đoạn kinh này đó, nghe không, à, thì là để chỉ rõ cái lẽ thật đó, nghe không? Nếu mà chúng ta mà có mặt ngay cái thời đó, chắc ta nghe cái đoạn này chắc cũng thấy cũng cảm động lắm. Đó, Đức Phật mà gọi là có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hay không? Nghĩa là vượt hơn những người thường. Chúng ta đây ai có được chừng 1-2 cái tướng tốt như Phật mà đã thấy, nghĩa là cái ta này quá cao quý rồi, ai đụng tới không chịu rồi, hay không? Còn Phật 32 tướng tốt rồi 80 vẻ đẹp nữa, nhưng cuối cùng rồi sao? Đó, cũng đi đến cái chỗ này. Thì cái thân của ta đây có ý nghĩa gì? Đó. Cái ta này có ý nghĩa gì? Đó. Cho nên đó là cái chỗ là mình phải suy nghiệm cho kỹ đó, để mà tiến tu. Không? Cho nên đây là cái lời cảnh tỉnh cho tất cả thế gian, cho những ai mà còn đang đắm mê ở trong cái đêm tối vô minh này, là phải thức tỉnh cái điều đó để mà nhận rõ cái lẽ thật. Thân này bản chất của nó là như thế, à, nghĩa là trong đây không có gì là ta, là của ta. À, nó là một cái gì, đây là nó là một cái tổ hợp thôi, không có gì hết. Thân này là một cái tổ hợp sắc thọ tưởng hành tướng thức chung lại, đó là một tổ hợp đó. Khi mà tổ hợp này nó tan rồi thì trả về đất nước thôi, không có gì là ta của ta trong đó. Đừng nghĩ rằng là ta, mà phải nghĩ nó là một cái tổ hợp đó. Mà đó là lẽ thật chứ không phải đây là lý luận. Phật dạy rõ ràng, không? Đó. Ừ. Cho nên đó mình học, không? Học là học đi vào cái sự sức sống chân thật đó, không? Chứ không phải học để mà chữ nghĩa, trên chữ nghĩa, để mà lý luận, để mà nói chuyện với nhau cho chơi cho vui, không phải vậy. Mà đây là mình học, là học để thực hành, học để sống. Như vậy thì chúng ta sống ở đây, mang cái thân này đây là mang cái tổ hợp năm quẩn chứ không có gì hết. Đó. Như vậy thì khi mà ra đi, khi mà chết là sao? Là lúc đó là gọi là cáo từ cái tổ hợp này thôi chứ không có gì. À, phải không? Tới lúc đó là cáo từ cái tổ hợp này thôi. Đó. À. Cho nên ở Việt Nam có thiền sư Thường Chiếu, đúng là một thiền sư mà có một cái nhìn thật là siêu sức. Khi ngài sắp tịch thì đệ tử là ngài Thần Nghi đã mới hỏi: mọi người cứ đến thời tiết này thì vì sao cũng đều theo thế tục mà chết hết vậy? Tức là ai sao đến thời tiết này cũng phải chết vậy? Thì thiền sư Thường Chiếu mới bảo: vậy thì ngươi nhớ được có mấy người mà không theo thế tục, tức là mấy người không chết? Thì Thần Nghi đáp là một mình tổ Đạt Ma, tức là ngài tổ Đạt Ma là không có chết. À, phải không? Thì Thiền sư Thường Chiếu mới hỏi: thì ngài có những đặc điểm gì? Thì ngài Thần Nghi ngài mới đáp là một mình đạp trên sóng mà trở về Tây. Bởi vì theo trình sử là ngài nghĩa là quải chiếc dép đó, đạp sóng mà về Ấn Độ, không? Thì đâu có chết, không? Thì ngài Thiền sư Thường Chiếu mới hỏi: vậy thì cái núi Hùng Nhĩ đó là nhà của ai? Tức là theo sử thì khi mà ngài chết thì chôn đem nhập tháp ở trên núi Hùng Nhĩ, Cho nên rồi như vậy thì nếu mà ông nói vậy thì cái núi Hùng Nhĩ đó là nhà ai? Không? Thì Ngài Thần Nghi Ngài đáp, thì đó chỉ là cái chỗ chôn chiếc giày ở trong hòm mà thôi. Đó, thì đúng rồi, Ngài Thần Nghi ngài đọc theo sử sách thì Ngài nói lại thì đúng vậy, Ngài không chết, đó là chôn chiếc giày thôi, Ngài còn Ngài đi về Tây rồi. Đó, thì Ngài Thiền Sư Chúa mới bảo, lừa người lấy lợi đứng đầu là Thần Nghi. Đó, thì Ngài Thần Nghi Ngài mới thưa, đâu thể nói Tống Vân truyền dối, còn việc vua Trang Đế quật mồ thì sao? Tức là Ngài Thần Nghi nói vậy thì cái việc mà nói rằng Tống Vân đi sứ về trên núi Thông Lãnh thấy tổ gặp tổ mà quẩy chiếc dài đi về Tây đó, thì chuyện đó là không có hay sao? Nó dối hay sao? Rồi việc vua Trang Đế quật mồ ở trong đó còn có chiếc giày đó thì sao? Thì Thiền Sư Thần Chiếu bảo là một con chó lớn sủa láo. Đúng là đây là đúng là thiền sư thứ thiệt mà mới dám nói vậy, cho mình không dám nói. Tức là sao? Tức là một con chó lớn sủa láo thì mọi các con chó khác sủa theo, gọi là chó thường ơi, nó gọi là chó sủa ùa, chó ùa đó. Tức là đây quả là một cái nhìn siêu sức, không lệ thuộc vào sách vở, không lệ thuộc vào truyền thuyết. Chúng ta là thường hay mắc kẹt bởi vì sách vở viết vậy thì mình thấy vậy là cứ theo đó mà nói thôi, phải không? Nhưng Thiền Sư Thường Chiếu Ngài không có chịu như vậy. Đó, không theo sách vở. Mặc dù sách vở nói như vậy nhưng mà Ngài thấy phải thấy bằng chính trí tuệ. Thấy không? Dám can đảm để nói thẳng lên sự thật. Bởi vì sao? Bởi vì đúng theo chân lý, thấy không? Là cái gì có sanh ra thì sao? Thì phải hoại diệt, phải không? Cái gì có sanh ra thì phải có hoại diệt. Đó, Phật có hiện ra đời còn phải nhập diệt. Vậy thì tổ mà lại sao? Phật mà còn vậy, còn tổ hơn Phật hay sao? Tức là tổ có sanh ra mà không diệt, phải không? Vậy là tổ là, mà như vậy thì tức là đi ngược lại cái chân lý, đi ngược, tức là ngược lại với tam pháp ấn rồi. Phải không? Đó, vô thường khổ vô ngã. Đó. Như vậy thì tức là trái với cái nghĩa chư hạnh vô thường thị danh diệu pháp, phải không? Phật dạy nghĩa là chư hạnh vô thường thị sanh diệu pháp mà, tức là các pháp hữu vi á, nó đều là vô thường hết, nó là pháp sanh diệt. Thì tổ có sanh ra thì cũng đều nằm trong cái pháp hữu vi thôi, thì cũng phải diệt chứ tại sao lại không chết. Phải không? Cho nên Ngài dám nói thẳng sự thật như vậy, mà đó là ý nghĩa đúng, thấy không? Cho nên Thiền Sư Thường Chiếu mới nói đó, một con chó lớn sủa láo đó, rồi các con chó khác sủa theo thôi, mà không xét thấu được cái lẽ thật như thế nào. Đó, cho nên đây là mình phải thấy đến cái chỗ chân thật đó. Cho nên hiểu được cái điều đó thì mình thấy được cái lối đi của mình, cái chỗ tu của mình, thấy không? Và xả bớt cái tình chấp, nó rất là nhiều, thấy không? Như vậy, tuy nhiên chính Đức Phật hiện ra đời như vậy đó, đó tức là hiện ra đời rồi có nhập diệt đó, thì đó cũng là một cái cách để về giáo hóa chúng sanh, tức là một cái phương tiện để giáo hóa chúng sanh đó. Cho nên Phật làm việc gì đều không có gọi là vô ích, không có uổng. Tức là sao? Thì chính đây là một cái niềm tin lớn lao cho chúng ta. Nghĩa là vì Ngài hiện ra đời cũng là một con người rõ ràng đầy đủ cái chất người của thế gian này như chúng ta. Phải không? Đầy đủ cái chất người, chứ không phải là một bậc siêu nhân từ ở trên trời hiện xuống, mà Ngài hiện ra đời đúng không? Một con người đầy đủ những chất người như chúng ta, có sinh ra, cũng có lớn lên, phải không? Rồi cũng có cha, có mẹ, cũng có thọ hưởng ngũ dục, phải không? Ở trong cung vua cũng cưới đập gia đình, phải không? Rồi cũng có buồn vui, phải không? Đó. Nhưng mà Ngài ở trong đó mà vượt ra để đi tu, rồi thành đạo ngay trong lúc còn mang thân người này. Đó là một cái bài học cho chúng ta, là một cái cảnh tỉnh đánh thức cho chúng ta đó, một niềm tin cho chúng ta đó. Vậy thì chúng ta là một con người như Ngài thì sao? Thì tại sao chúng ta không làm được? Ngài là một con người như mình, Ngài làm được, thì chúng ta cũng là một con người như Ngài, thì chúng ta cũng có thể làm được. Chứ không thể viện cớ này, viện cớ nọ để mà thối thất hoặc là buông lung.